Với luật của Phật ấy, đặt ra thì tự nhiên là phạm vô cái tội nó nặng, là lý do là bởi vì đó là luật của Phật, mà nó cũng do cái ân của Phật, nó cũng do cái chỗ ân đức này, và do cái đó là cái chỗ này lên cao trên con đường cứu độ, trên con đường giải thoát ấy, lên cao. Thì trong chuyện nghe trong kinh thường có nhiều cái chuyện kể về nhân thời xưa đó. Nói ngài một kiền liên chỉ có vá áo cho một vị bích chi Phật. Bích chi Phật đó có thần thông đấy lắm. Ngài một kiền liên vá áo, sau này ngài một kiền liên có cái chủng tử, với chủng tử công đức là có thần thông. Thì ra sở dĩ đệ nhất thần thông là cũng do nơi chỗ vá áo. Có nhiều chỗ nói ngài Ana Luật là cướp mà chạy trốn vào trong tháp của Phật. Ở trong kiếp trước cái gốc gác mà tại sao mà có thiên nhãn rồi thấy người ta cúng dường nhiều thì mới nghĩ là cái lúc mà thoát nạn rồi đó, tức là quân lính đi qua mất rồi đó, thì mình sẽ ăn cắp mấy cái đồ này. Nhưng mà đến khi mà định làm á, thì tự nhiên lại nghĩ rằng là người ta cúng dường, người ta cúng dường lên bậc thánh, là mình đi lấy như vậy, thành ra mới bỏ cái tâm đó đi. Cái lúc mà bước ra đi như vậy á, thì nhìn lại thì thấy cái đèn nó cúng dường lên Đức Phật á, nó sắc sửa cái tim đèn nó chìm, nó muốn tắt lắm. Thế nên mới lấy cái mũi tên, nó mới khều cái tim đèn cho sáng lên. Đấy, là chỉ có một cái đó. Mà sau này á, nó thành ra là cái nhân để thành tựu cái thiên nhãn đệ nhất. Thì biết là đối với đạo Phật đó, là tất cả mọi cái nó có là nó từ nhân mà ra, mà mỗi một con người, mỗi cá nhân mình đó, thì là cái nhân mình làm sao đó, thì là đó là cái nhân của mình. Đối với đạo Phật là cái chuyện một người khác làm mà đưa đến cho mình đó là phi lý. Ví dụ bây giờ mình sinh ra đời mình bị mù lòa, thì đó nó đối với đạo Phật đó nó phải là một cái của chính mình tạo ra. Cái tự nhiên là giờ là có một cái người khác người ta đem cái mù đến cho mình, thì cái chuyện đó là trong đạo Phật nói nó phi lý, cái nhân nó phải nằm ở nơi mình. Kể cả cái chuyện mà bây giờ mình bị người khác người ta làm mù chăng nữa, thì mình cũng với người đó cũng có cái nhân quả với nhau. Vậy thành ra tất cả nó đều có ở trong đó, nó đều có cái lý lẽ, mà không cái gì mà tự nhiên có, mà không có gì mà chẳng đụng đến mình mà tự nhiên mình được, phải do chính mình có, chính mình mà luôn luôn á. Nếu mà mình bị thì cái đó nhân nó phải là chính là từ nơi mình. Thế nên ví dụ một người khác mà đến mà đánh mình á, rồi mình cái mình bị mù, thì cũng là nó phải chính mình kiếp trước cũng làm cho người khác bị mù, thì chính mình phải có cái nhân nó. Thành ra chính vì vậy trong đạo Phật nó nhìn nhân quả, và đồng thời nó lại tùy theo đối tượng nữa. Nếu bây giờ mình chỉ có thắp đèn lên để cho mình đọc sách, hoặc là mình thắp đèn lên dù một người khác, hoặc mình thắp đèn lên cho người ta đi đường, thì mỗi cái như vậy á, tự nhiên nó thành cái nhân khác đi. Thắp đèn lên cho mình thôi, nhiều khi nó không có thành kết quả. Vậy vì đó là cái chuyện của riêng mình, nó chưa có phải là một cái nhân tốt. Nếu mình thắp đèn cho một người khác Mà ví dụ cho cái người đó đi giết người, đi ăn trộm thì nó lại thành nhân xấu. Ví dụ mà cho người đó chữa bệnh hay này nọ thì nó lại thành nhân tốt. Mình thắp đèn sáng cho cái người đi đường, người ta không có bị sợ hãi hay bị vấp té hay nọ, thì nó nhân nó lại tốt hơn. Rồi khi mình thắp đèn lên để cúng dường Phật đó, thì tự nhiên là cái nhân đó, cái nhân nó rất là không thể nào mà mình diễn tả. Nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế là vá áo cho một cái vị thánh độc giác vậy. Thành ra những cái việc làm tốt của mình là cái đối tượng nó làm cho cái việc tốt nó có thể thay đổi cái mức độ mà thành quả của nó. Vì vậy trong cái sự tu tập đó, mình phải hiểu cái nghĩa nhân quả. Hiểu nghĩa nhân quả là mình mới lập cái tu của mình. Bây giờ mình mới nhận xét là cái quan điểm tu tập thường xuyên của mình. Thì thường xuyên của mình tu tập thì mình cứ nghĩ rằng tu là chính mình. Mình cứ ra sức vật lộn với mình mà một cách nghiêm khắc khổ hạnh chừng nào đó thì là coi như là hay chừng đó. Thì đối với đạo Phật nó có một nguyên lý rất rõ ràng là nhân quả, và nó rất rõ như vậy. Tu tập tức là mình tạo nhân vậy thôi, tức là mình dùng ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình để mình tạo một cái nhân, rồi nhờ có cái nhân đó mà về sau này mình có cái quả, chứ nó không phải là một cái chuyện mà mình cứ hành khổ hay là mình cứ làm một cái gì nó kiểu vậy. Thì Đức Phật mới gọi cái đó là giới cấm thủ kiến, tức là cũng thuộc về loại chấp kiến và tà kiến, chấp trước vậy. Tức là ví dụ như cái đó là đạo Phật phê bình Ấn Độ giáo, chẳng hạn đó là ví dụ như là cứ phải đứng ngó mặt trời, ví dụ như vậy đó, là cứ phải ví dụ như là hành hạ cái thân mình, thì gọi cái đó là tu tập. Tất cả những cái đó nó cũng là nghiệp của mình thôi, nó cũng là do mình tự hành động là nghiệp của mình, nhưng mà tất cả những cái nghiệp đó nó không đưa đến cái chính quả, thành ra nó là tà nghiệp tà nhân. Những người đó nghĩ là như vậy là tu tập là đạt đến cái chỗ giải thoát thì Đức Phật còn sai lầm. Đấy là nghiệp của mình chân chính, nghiệp của mình thoát, tức là nhân thoát thì quả mới thoát được. Thì trong cái sự mà hành động, tức là mình rõ ràng là một cái hành động của mình, tức là một cái nghiệp của mình thân khẩu ý á, thì nó trở thành một cái nhân và nó sẽ đưa đến một cái kết quả. Thì bây giờ mình mới hiểu là cái người ta dùng cái chữ tu tập xưa nay nó chỉ là một cái nghiệp thôi. Ví dụ mình vào trong phòng mình đóng cửa lại, rồi mình ngồi yên tĩnh, trong phòng yên tĩnh mình ngồi xuống, cái đó là một cái nghiệp của mình. Mình dùng thân nghiệp của mình như vậy, ngồi yên như vậy, rồi cái ngữ nghiệp của mình đừng có nói gì hết, đừng có động lên, đừng có nói gì hết, giữ yên nó như vậy, đó là cái ngữ nghiệp của mình. Rồi tâm của mình bắt đầu suy xét làm sao, vật lộn làm sao như đó, đó là ý nghiệp của mình, thì nó chỉ là nghiệp thôi. Nhưng mà mình phải nắm rõ cái nghĩa đó thì rồi mình mới thấy ra rộng ra hơn. Thế thì khi mà như vậy, nghiệp nó có hai loại. Một cái loại là mình sẽ nhận xét thấy đó, một cái loại là mình đem cái tâm ý của mình kiểm soát chính cái bản thân của mình. Ví dụ khi mình đi ra đường, mình bảo mình phải đi đứng đắn đàng hoàng, mình kiểm soát như vậy. Bởi vì mình là một con người đứng đắn. Rồi cái khi mình người ta hỏi cái mình ăn nói, mình phải ăn nói làm sao cho nó có lễ phép, lễ độ. Mình kiểm soát cái đó. Thì cái đó nó là cái tu tập mà nó cũng là ba nghiệp thân khẩu ý, nhưng mà nó để xây dựng lên một cái nhân cách của mình. Vậy đó. Rồi từ cái đó nó mới, mình mong nó có được cái kết quả là người ta không có coi thường mình, người ta có thể kính trọng mình, hay là đó mình có thể lấy được cái lấy lòng người ta được, mình có thể thành công một cái gì đó. Thì cái đó là một cái loại nghiệp vậy. Còn một loại nghiệp khác là mình dựa trên cái sự liên hệ của mình với mọi người, mình bắt đầu hành động bằng thân khẩu ý của mình. Mình bảo chứ sống thì mình phải biết giúp đỡ người khác, Đó. Rồi mình mới nhìn thấy một người người ta bị té như vậy, mình mới chạy đến là thân nghiệp của mình mới hỏi bác có sao không, đó là khẩu nghiệp của mình, để đỡ người ta dậy, đó cũng là thân nghiệp của mình, thân nghiệp của mình, khẩu nghiệp của mình. Và cái ý của mình là muốn cho cái người đó người ta được nhẹ, người ta được nhẹ nhàng, mình nâng người ta lên, đó là ý nghiệp của mình. Thì cũng thân khẩu ý, mình cũng dùng thân khẩu ý, nhưng mà mình dựa vô cái xung quanh của mình dựa vô cái sự liên hệ của mình đó, và mình tạo ra những cái nghiệp đó thì nó cũng thành nhân. Mà mình chăm chú và mình chuẩn bị cái con người mình, nó cũng tạo thành cái nhân, nó cũng là từ ba nghiệp nó ra. Thì thông thường như vậy, cho nên tu hành á nó mới thành có hai. Một cái á là mình về mình kiểm soát lại tâm mình, thân khẩu của mình kiềm chế nó lại, mình đặt nó vào khuôn. Đó là mình mới thấy những người vào phòng đóng lại chẳng hạn vậy, ở chỗ yên tĩnh ngồi thiền, thực ra là chỉ là nghiệp thôi để mà mong có cái kết quả. Nếu một người nữa chẳng hạn đi làm việc thiện, đi này nọ gì gì đó, thì đó cũng là một cái người mong có một cái kết quả cho chính mình, mà nó dựa vào cái liên hệ. Mình thấy có một người nữa mà tu, người ta đến trước tượng Phật, người ta cúng dường lên, thắp hương đâm hoa lên, người ta mở kinh ra, người ta đọc, người ta tụng. Thì cái người đó người ta cũng dùng thân khẩu ý của người ta, ba nghiệp đó, và ta dựa vô một đối tượng, đó là Đức Phật. Người ta dựa vào một cái đối tượng thứ hai là kinh pháp. Và người ta sử dụng ba nghiệp của người ta như vậy, mình cũng kêu là tu. Như vậy đó, mình cũng biết rằng là ngoài đời làm việc thiện nó cũng có hai kiểu như vậy, hay là tu tập cũng có hai kiểu như vậy. Thực ra nó đều là dùng ba nghiệp của mình mà hoạt động hết. Con người của mình xưa nay thì mình nghĩ một cái cách là tu, thì đồng thời đầu tiên hết là mình nghĩ tu tức là phải đến với chùa, phải vào chùa. Cái điều thứ hai nữa, cái bước tiến nữa là tu, anh nghĩ là người nó xuất gia đó. Thì giờ vào chùa thì chùa là cái đối tượng để cho mình đi đến, mình đi bằng thân nghiệp. Rồi vào chùa, cái chữ vào chùa có nghĩa là rồi mình sẽ ăn nói này nọ ở trong chùa, nó đúng cái phép tắc của chùa, đó là khẩu nghiệp. Rồi mình phải có một cái tâm nương tựa gì về đó, đó là ý nghiệp. Thì khi mình nói tu là vô chùa thì nó có nghĩa là như vậy. Rồi đến khi mình bảo tu là xuất gia thì nó cũng như vậy, cũng phải dùng ba nghiệp thân khẩu ý, có cái pháp của Phật, có cái giới đàn, có vị thầy, đó là những cái đối tượng mình đương vào đó trong cái sự liên hệ của mình thầy trò đó. Mình cầu nguyện, mình thỉnh nguyện lên, phát nguyện cái tâm mình muốn xuất gia, là vị thầy đó sẽ có cái sự chấp nhận ở đó thì mình trở thành người xuất gia. Thì nó cũng là dùng ba nghiệp của mình. Bây giờ mình nói là mình tự cạo đầu, mình tự này nọ, tự gì đấy hết đó, thì đó cũng là do ba nghiệp của mình. Có nhiều người tự tu, tự cạo đầu, tự tìm y đắp lên, tự này nọ. Thì nó như vậy, thì là mình theo cái ý của mình như vậy. Dĩ nhiên là pháp ở trong đạo Phật đó, không có cho vấn đề tự xuất gia, không có theo một cái pháp nào của Phật mà lại là thành ra là cái xuất gia trong đạo Phật được. Thành ra vậy. Nhưng mà mình muốn làm mình thành người xuất gia như vậy thì là xuất gia. Mình không cần ai hết, mình thành người xuất gia. Như chính Đức Phật cái lúc ngài đi xuất gia, ngài có cần phải một vị thầy nào lễ làm gì gì hết. Thành ra cái nghĩa xuất gia của Đức Phật đó là nó tự. Và về sau này cái luật của Phật, cái pháp của Phật đó, tại vì xuất gia nó có ngoại đạo, nó có rất nhiều pháp xuất gia nữa. Thành ra muốn xuất gia ở trong pháp của Phật đó, thì nó phải có cái quy luật, có cái pháp Phật. Cái đó là mình biết vậy. Thì cái, khi mà có cái pháp thì cái pháp đó nó liên hệ đến tăng, liên hệ đến những thầy, chứ mình không tự lấy được. Thành ra lúc đó nó là mới thành ra là xuất gia đạo Phật. Thì khi xuất gia vậy là nó mới có cái nhân như thế. Rồi cái mình tiến một bước nữa, xuất gia rồi cái mình bảo là tụng kinh cúng dường rồi thờ Phật không thôi á, cái đó chưa phải là tu. Mà mình nói đến cái đó là tu, đầu tiên mình nói cái đó là tu, bởi vì người nào xuất gia mình thấy lười biếng, không có chịu tu hành, tức là mình không chịu tụng niệm hết, mình vào chùa thấy bỏ hoang nữa đó, chẳng kinh kệ chẳng gì hết á, thì mình cho là không tu. Mà có xuất gia rồi ra bây giờ muốn kinh kệ đó thì lại phải có tượng Phật, có chánh điện cái này nọ gì đó, nó lại phải nương những cái đó. Rồi mình tiến một bước nữa thì mình lại bảo cái đó cũng chưa tu, phải là ngồi thiền mới tu. Thành ra mình thấy cái quan điểm nghĩ về tu hành của mình cứ như vậy nó đi. nó đi mà nó cứ đi đi cho đến cái mức độ là bắt đầu ngồi thiền đó. Đấy. Thì nếu tiến nữa mình không biết là thế nào là tu nữa. Đấy. Thì bắt đầu lúc đó nữa, thì mình sẽ thấy là tất cả những cái nhận xét của mình ấy, là nó nhận xét theo cái bên ngoài. Thực sự thì cái tu của Đức Phật ấy, nó có nằm bên ngoài hay là nó nằm ở đâu nữa. Thì dĩ nhiên là Đức Phật dùng cái bên ngoài, nhưng thực ra Đức Phật là tu bên trong. Tu thực ra là tâm, tâm thức của mình. Vì vậy mà sau này đó là mình mới thấy câu chuyện mà các vị mà người ta ở bên trong người ta thành rồi đó, bên ngoài người ta có thể bê bối. Nhưng mình đến Cửu Hoa Sơn, có một vị tăng mới tịch cách đây chừng khoảng chục năm, hơn chục năm rồi đó, 1900 bao nhiêu á, 99 mấy á. Thì ông đó hàng ngày cũng sống chẳng ai biết ngài ta, cái thầy đó là như thế nào, chỉ thấy là uống rượu. Uống rượu, thành ra ông gai ở Cửu Hoa Sơn mà bán tối, chỉ bán thôi, bán rượu. Nhưng mà đến khi tịch rồi á thì thân xác nó không có hư nát, ngồi yên như vậy. Thế ra bây giờ mới đem lên thờ. Vậy thế thì những người đó thì mình nghĩ là tức là những người đó, người ta hàng ngày cái hành động ta không có thấy tu, nhưng mà những người đó người ta đã đạt được cái bên trong. Vậy thì Đức Phật biết cái trong cái ngoài nó làm sao, cho nên Đức Phật mới đặt ra cái pháp tu. Ở pháp tu thực sự á, nó nằm bên trong. Mà cái pháp tu ở bên trong á, thì thực sự á, nó cũng có hai cách. Tức là khi mà mình thấy một cái người ta ngồi thiền thì nó không phải chỉ là cái tướng ngồi thiền nó là tu. Mình cứ nói không rõ ràng và cái ngồi thiền, mình thấy ngồi thiền mình cho là người đó tu. Nhưng mà thật ra nó cái ngồi đó là nó chỉ là một cái trợ duyên, nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Nó trợ duyên để cho người đó ở bên trong, người đó được yên tĩnh mà bắt đầu tập luyện ở bên trong. Và cái đó mới là cái tu, cái bên trong nó mới là cái tu. Chứ cứ ngồi đúng như thế đó mà bên trong đó, nó không đúng pháp đó, thì nó không phải là tu. Thành ra một khi mà mình chỉ thấy bên ngoài đó, thì người ta có thể lừa mình. Người ta có thể lừa, người ta có thể ngồi như vậy đó. Và có nhiều người ngồi rất lâu như vậy đó mà trong tâm nó không có đúng pháp. Thì do đó cho nên thì biết là thực sự nó phải có cái bên trong. Cái bên ngoài nó trợ giúp cho cái bên trong. Thế vì vậy á, mà mình mới thấy là nếu bây giờ một người á, người ta không có ngồi thiền, nhưng mà ta ngồi ta chiêm ngưỡng pho tượng Phật. Thì khi cái người đó, người ta bị pho tượng Phật đó, tướng hảo trang nghiêm pho tượng Phật đó đó nhiếp, và bắt đầu cái tâm của người ta nó bắt đầu nó chuyển vận, nó phát sinh nhiều cái lực nguyện, rất là nhiều cái như là ý muốn gặp Phật, ý muốn ca ngợi Phật, như này nó tất cả những cái đó đó chỉ là coi như là cái người đó đó bắt đầu tu, tại vì ở bên trong nó chuyển, mà cái trong nó là cái chính. Mà cái còn cái người ngồi yên một chỗ, ngồi yên tĩnh như vậy mà bên trong nó không có chuyển vận được một cái gì thuộc về pháp hết đó, tâm nó không chuyển theo cái pháp ấy, thì người nó không có tu. Thành ra vậy, và người đó đã không có hiểu cái nghĩa ngồi đó là để làm gì. Ngồi là để nó trợ cho cái bên trong. Thì bây giờ một cái người mà người ta không có ngồi yên như vậy, người ta ngồi một cách bình thường, ngồi trên ghế, người ta có ngồi gì mà ta ngó lên tượng Phật, người ta không có phải là ngồi thiền định. Nhưng mà người ta có một cái trợ giúp ở bên ngoài, đó là cái tướng tôn nghiêm ấy, của pho tượng Phật đó, nhiếp vào cái tâm bên trong người ta, trợ cho người ta, để người ta vận chuyển cái tâm bên trong như vậy, thì đó là người tu. Vì vậy á, mà tu tập thì mình cũng biết là văn tư tu. Khi mà nói đến tu tập á, thì thường thường á, đúng cái chữ ở trong đạo Phật á, nói đến tu tập tức là thực hành thiền định. Nhưng mà cái chữ thiền định nó phải đúng theo đạo Phật, chứ nó không phải là cái hình tướng ngồi như vậy nó là thiền định. Bắt buộc nó phải có pháp. Cái hình tướng ngồi nó trợ cho mình á, tập luyện cái pháp á. Thành ra văn tư tu, cái tiến trình văn là gì, là mình nghe pháp. Trong lúc mình nghe pháp đó là mình phải có suy nghĩ đó. Mình phải có suy nghĩ, suy tư rồi đó. Tư á, là nó bắt đầu mình vào trong cái trạng thái mà nửa tu nửa nửa văn. Tư á, là mình mới đem những cái gì mình nghe ra đó, mình mới suy luận, mình mới suy xét những pháp Phật nói xem có thực sự là đúng hay không, thực sự là đúng như vậy hay không. Đó. Và cái pháp của Phật, bởi vì pháp của Phật nó xuất ra ngoài thế gian, cho nên mình phải có tư duy. Về tư duy đó, pháp Phật không có nằm trong thế gian. Ví dụ bây giờ Đức Phật nói đời là khổ, thế gian người ta nói đời có khổ có sướng. Thế là Phật nói đời là khổ, thế cho nên mình phải suy xét cái nghĩa khổ của Đức Phật. À, suy xét như vậy là để cho tâm mình đừng có nghi ngờ, để mình vào cái tu. Bởi vì nếu mà mình vào tu mà mình còn có nghi á, coi như là không bao giờ nó phát triển được hết, nó vô ích hoàn toàn. Thành ra nó phải thông, cho nên dùng tư duy là để cho nó đả thông những cái nghi của mình. Mà nghi là tại sao mình nghi? Bởi vì pháp của Phật nói đôi khi mình cảm thấy là mình không có nắm được, mình không có tin được hoàn toàn. Mà mình thấy còn nhiều cái điều mà nó băn khoăn thắc mắc trong mình. Thế cho nên trước hết á, cái sự tư duy á, ở trong đạo Phật á, là phải dựa trên pháp Phật để tư duy. Mà tư duy là để đả thông những cái nghi ngờ đối với pháp của Phật. Đó. Còn cái chuyện mà mình đem pháp Phật ra mình bình luận, mình giải thích ở trong cái thế gian nó đúng sai phải trái này nọ đó, thì cái đó là cái chuyện mình nói chuyện với nhau, mình nói chuyện với nhau thôi. Còn cái văn tư tu á, là cái tư á, văn là để tư, mà tư là để vào tu. Đức Phật không có nói pháp mà để mình đứng ở yên một chỗ, mà này để đẩy mình vào trong con đường tu. Bởi vì pháp của Phật là cái pháp mà nó chứng nhận và giải thoát ngay nơi mình đạt được cái giải thoát đó. Mà nếu mình không có cái tu thì cái pháp của Phật đó, nó không có ý nghĩa. Cho nên cái pháp của Phật nó kéo mình vào cái chỗ tục. Thành ra văn tư đó, tư là vào tục. Mà khi mà đã thông được tất cả cái nghi ngờ thì lúc đó mình vào tục. Thì giờ mình thì nói nếu Đức Phật nói đời là khổ, mình không còn nghi gì nữa hết. Nếu mình không nghi gì nữa hết thì tự nhiên là mình sẽ thấy rằng là ủa, sao mình ham này, sao mình ham kia, sao mình ham nó, có ai ham khổ không? Mà mình đã nghĩ, mình đã tin chắc là tất cả là khổ, tại sao mình thấy mình còn ham này, mình ham kia, ham nó? Thành ra nếu mà cái lòng tin đó là tự nhiên nó đẩy mình vô. Và cho dù bây giờ mình chưa ngồi yên một chỗ để mình quán cái pháp khổ nó gì hết á, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày của mình, khi tiếp xúc động chạm với nó, là nó có chuyện này chuyện kia, là tự nhiên cái mình thấy đúng là khổ, đúng là khổ, đúng là khổ. Tự nhiên là cái pháp đó nó luôn luôn nó giữ lại trong cái tâm của mình, luôn luôn nó như thúc đẩy, nó như là tiếng nói thúc đẩy mình đó. Rồi mình động chuyện gì cái tự nhiên nó hiện ra từ từ á. Trong cái những cái lúc đó thì một khi mình thấy đúng là khổ thì tự nhiên cái tâm tham sân si tranh chấp của mình đó, tự nhiên á, nó bị kềm lại. Thành ra ngay trong khi mình chưa bước vào con đường tu á, mà những cái pháp nó được đả thông rồi, nó tự nhiên nó đã có một cái tu tập tự động. Cho nên cái vấn đề mình nghe pháp sau đó là mình phải đả tất cả thông tất cả những cái nghi ngờ, đó là sự tư duy của mình. Thành ra mình phải tư duy được có cái nghi nào mình phải đem ra mình suy xét, không được mình phải hỏi, phải đả thông này nó. Rồi mình phải đón nhận cái pháp đó và bắt đầu cái pháp đó nó có cái năng lực á, nó khai ra rồi, khai những cái nghi á, tự nhiên cái pháp có năng lực kéo mình vào trong cái chỗ quán. Lúc đó đó mình không có ngồi thiền, không ngồi yên một chỗ, nhưng mà đụng bất cứ một cái câu chuyện nào là tự nhiên mình cũng thấy vô thường khổ, vô thường khổ, và bắt đầu gọi là quán, tức là bắt đầu tâm mình nó chuyển vận theo pháp, tức là tu tập. Thế nên mình nói tóm lại thì cái tu tập ở trong đạo Phật nó nằm ở cái chỗ đó, nó nằm ở trong tâm mình. Mà tâm mình có pháp và cái tâm mình nó chuyển vận, nó chuyển động, tức là cái pháp nó kéo cái tâm mình suy xét như vậy, nó kéo cái tâm mình nhận xét như vậy, tức là chuyển vận cái tâm mình, nó chuyển cái tâm mình theo cái nghĩa của pháp, và đồng thời nó làm cho cái trí của mình nó thấy rõ này, nó thấy xa ra, nó thấy đến tận cái chỗ thoát khổ chẳng hạn vậy. Một mặt khác nó kềm tất cả trong phương diện tình cảm, nó kềm cái ác pháp lại, nó muốn kéo những cái thiện pháp ra. Thì như vậy nó gọi là tâm mình nó chuyển vận theo pháp, đó là sự tu tập trong đạo Phật. Thì những cái lúc đó thì có thể mình thấy, nhưng mà những cái chuyện bình thường hàng ngày mình vẫn phải làm. Và cái bình thường hàng ngày thì có thể đôi khi mình không có thấy. Ví dụ mình đi uống một ly nước, rồi mình đi để cái ghế vào đây, để ghế vào kia, thì mình không có thấy cái khổ trong đó. Thế cho nên đôi khi mình mới muốn, khi mà bắt đầu cái khổ nó tác động mạnh ở trong mình mới muốn có một cái chỗ yên tĩnh, mình ngồi yên xuống. Tại vì mỗi lần cái pháp nó chuyển vận lên á, thì cái tâm của mình á, bắt đầu nó buông ra, và bắt đầu nó không có động, từ từ đó, nó tĩnh lại. Thì mình nói đây là mình phải hiểu cái nghĩa nó phải có thời gian. Nhưng mà đến một lúc nào mà nó có một cái tác dụng, nó làm tĩnh cái tâm mình lại, thì tự nhiên mình sẽ có lên một cái ý muốn, nó khởi lên trong mình một cái muốn có một cái chỗ để mình ngồi xuống. Mình ngồi xuống cho nó yên tĩnh hơn nữa, mình bắt đầu mình thấy cái pháp nó chuyển vận, và thấy cái tâm của mình nó hoạt động, nó lìa bỏ những cái ác, nó tăng trưởng những cái tốt như thế nào. Thì lúc bây giờ mình mới hiểu tại sao Đức Phật nói đi vào một cái chỗ dưới một gốc cây, ở một nơi vắng vẻ, ở một ngôi nhà trống chẳng hạn, vậy rồi ngồi xuống thẳng lưng về chánh niệm trước mặt, và bắt đầu đem cái pháp về, đem cái pháp ra quán sát. Thì đó là sự tu tập, văn từ tu tập như vậy. Thế thì giải thích theo nghĩa đó là để cho mình thấy nó đúng theo như trong kinh thường nói, theo cái nghĩa tu tập cá nhân mình. Bây giờ đây mình tu, mình là mình tu niệm Phật, thì nó theo cái lối tu mà không phải là nhìn vào chính mình, mà mình dựa vô một người khác, dựa vô hoàn cảnh xung quanh để mình tu. Nghe tu này, đôi khi ví dụ mình nói chứ, nhiều lúc có nhiều người mà đi làm thì mệt, nhưng mà mình đến trước bàn thờ Phật, mình ngồi xuống mình ngắm tượng Phật, thì tự nhiên mình thấy nó thoải mái, nó an lạc. Thật ra đó là mình bắt đầu tu ấy. Nhưng mà bởi vì đôi khi mình không có nghĩ nó là tu, với lại mình chỉ có trong một phút chốc, rồi mình phải lo tiếp tục cái công việc của mình. Ở đây là mình mượn Phật, mượn tượng Phật, mình mượn cái lòng tin của mình, nó có nơi nương tựa là pho tượng Phật đó. Mình bắt đầu ấy, mình mượn cái con mắt của mình, nhãn căn của mình ấy, và hình tướng của Phật, bắt đầu trụ ở trong nó, và bắt đầu mình để cho cái tâm của mình ấy, nó an trụ vào trong nó, thì tự nhiên các cái phiền não ấy, nó lắng xuống. Thế bây giờ mình mới biết rằng là đó là một cách tu, bởi vì bao giờ ở bên trong của mình ấy, mà có Phật, có pháp, mà nó truyền cái Phật pháp, mà nó lắng động những cái phiền não xuống, thì đó là tu tập. Và xưa nay mình không nghĩ nó là tu tập, nhưng mà bây giờ mình hiểu cái nghĩa tu để mình biết là đó là cái tu tập. Thì giờ thực sự mình tụng kinh, mình niệm danh hiệu Phật, trong những lúc đó là tu tập hết. Cái ý chứng là mượn vô Phật pháp để chuyển cái tâm mình. Mà ngay cái lúc chuyển cái tâm á, thì có nghĩa là chuyển theo pháp, chuyển theo pháp, và nó ngưng hay là nó đối trị hay là nó điều phục, theo tùy theo mình muốn dùng chữ nào, tùy theo mình. Mình dùng chữ mạnh thì là đối trị, mình biết rằng là mình còn yếu thì mình có thể nói là điều phục. Điều là làm cho nó điều hòa, làm cho phục, tức là nó theo ý mình, chưa phải là giết nó, đoạn nó, mà là nó vẫn có mặt, nhưng mà nó điều hòa. Tức là nó động quá, nhưng mà mình làm cho nó điều xuống. Cái động nó vẫn có, nhưng mà nó không làm quá mức, và mình được yên tĩnh. Cho nó kia là điều phục đó. Mà mình đủ cái sức ấy, để làm cho nó yên xuống như vậy. Vì vậy kia là mình gọi là điều phục. Còn bây giờ mình có được trí huệ thì mình có thể kêu là đoạn diệt, cắt nó đứt đó, vậy á. Còn giờ mình mới là điều phục, thế mình dùng chữ vậy. Thì bây giờ mình mới nhận xét thì mình tu theo cái lối đó. Thì mình biết trước đối tượng mà mình nương vào đó để mình tu tập á, để đi tu tập cái điều phục, hay là cái gọi là tạm ngưng lắng những phiền não xuống, chứ chưa có đoạn được. Thì cái đó là mình mượn vào Đức Phật và kinh pháp của Phật. Thì thì hai cái đó từ nãy mình nghe công năng rất là mạnh, nghĩa là chỉ cần khơi lên một cái tim đèn là nó sắp sửa tắt trước tượng Phật, chỉ cần khâu áo cho một vị độc giác Phật, một cái kết quả của nó siêu việt. Nên bây giờ đây mình mượn Đức Phật để mà mình lắng phiền não xuống nữa thì biết rằng là kết quả nó rất là mạnh. Thế nên mình phải hiểu những cái nghĩa đó thì mình mới tu theo cái này được, tu theo cái cách này rất đơn giản, rất ngắn gọn và rất giản dị, nhưng mà cần cái sự hiểu của mình thì mình mới tu được. Mình hiểu tại vì xưa nay như nãy mình có rất nhiều cái ý nghĩa, mình có rất nhiều cái nhận định về cái nghĩa tu, mình có rất nhiều cái hiểu, và xưa nay cái thành kiến của mình là tu tập thì nó phải công lao, nó rất là nó đủ thứ trong đó, vật lộn này nọ rồi ra công ra sức của mình phải hành khổ. Thì bây giờ trước tiên mình mới nghe cái chuyện là mình tu mà nó có một cái trợ duyên là Phật với Pháp thì có thể nói là công năng của nó rất là mạnh. Còn cái tu mà mình nghĩ xưa nay mình có cái thành kiến về tu là cái tu mà mình vật lộn một mình với mình. Mình có đường đi, có ánh sáng, có người chỉ bảo hết. Và mình cứ nghĩ là tự mình phải làm như vậy, tự mình phải vật lộn. Mình có một cái phương tiện trợ giúp từ bên ngoài. Thành ra bây giờ nếu mà mình cứ tiếp tục giữ cái ý nghĩa tu nó là như vậy thì mình sẽ không có tu theo cái cách này được. Thành ra mình phải thông hiểu trước cái vậy. Thì cách này mình đã có một trợ duyên là mà gọi là siêu việt nhất, hoàn hảo viên mãn nhất, đó là Phật A Di Đà. Bây giờ mình mới hay là Phật A Di Đà là hình tượng, Phật A Di Đà là danh hiệu đều được hết, Phật A Di Đà ở trong kinh đều được hết. Thế mà bây giờ đó thì mình biết rằng là khâu áo đó, nó trong vòng bao lâu, chừng mấy phút. Nhấc cái tim đèn lên như vậy nó chỉ trong vòng mấy giây. Mà biết là một tâm ăn cướp, tâm của một người ăn cướp mà chỉ trong có mấy giây như vậy nó truyền cái tâm đó. Cái ý nghĩa của Phật cao quý, cái ý nghĩa tôn trọng kính vậy đó, nó truyền một cái, truyền theo cái ý nghĩa đó một cái trong vòng mấy giây thôi. Mà nhờ là vì đối tượng mình làm là Phật cho nên nó thành một cái nhân đạo vững chắc như vậy. Bây giờ mình đã hiểu cái nghĩa đó, mình tin năng công năng của Phật. Sở dĩ mà Phật muốn độ chúng sinh cho nên mới phải thành Phật là ở cái chỗ đó. Nếu bây giờ Phật hiện thân xuống á, Phật hóa thân xuống đây trước mình, mà Phật hóa thân là một người phàm á, thì mình có giúp cái người phàm nó đến đâu chăng nữa, mình cũng không có được cái công năng như vậy. Cho nên chính vì vậy mình hiểu cái nghĩa mà tại sao phải thành Phật để độ chúng sinh. Bởi vì Phật có công năng như thế. Nên chính vì vậy mà nếu mà mình muốn hiểu tại sao thành Phật lại có công năng vậy, bởi vì muốn thành Phật là mình phải hy sinh cho chúng sinh trong vô lượng vô biên kiếp. Thành ra mình có một cái năng lực rất lớn, một khi thành Phật rồi đó, mình có một năng lực rất lớn để nhiếp cái người đó và để đưa cái người đó đến đâu cũng được hết. Là vì cái ân đức mình nó quá lớn, quá sâu dày. Đến mức độ mà tất cả những nghiệp chướng trong của người đó nó không chướng ngại được cái công năng cứu độ của mình đối với người đó. Là bởi vì mình đã làm những cái nhân đó vô lượng kiếp rồi mới thành Phật. Cho nên một khi thành Phật rồi là độ chúng sinh rất dễ dàng. Nhưng mà bởi vì mình không có hiểu cái nghĩa đó, mình cứ nghĩ cái nghĩa tu tập là mình phải làm một cái gì mạnh mẽ, làm cái gì mệt mỏi. Cho nên mình bỏ qua tất cả những cái mà Đức Phật dành cho mình. Đấy, cho một cái cách mà rất ư là ư là quá mức tưởng tượng, đại từ đại bi thì mình muốn diễn tả xưng dương tán thán cùng tận. Và mình không có nhận được cái đó. Cho nên mình mới dùng cái đó. Thế vậy á, thì bây giờ mình có thể tu trong một thời gian rất ngắn. Trong một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trong một câu đó thôi. Mình tu trong đó thôi. Nhưng mà cái tâm mình nó biết rằng là đây, đối tượng của mình đang nghĩ tới hay là đang nói lên đó là Phật A-di-đà. Và một khi mà mình nói lên A-di-đà Phật thì lúc bây giờ cái khẩu nghiệp của mình, cái công đức của nó không thể diễn tả nổi. Bây giờ nó ăn thua cái tu tập chính yếu là bên trong tâm mình. Thế thì trong tâm mình không tin cái điều đó, trong tâm mình không chấp nhận cái điều đó, thì tự nhiên là cái A-di-đà Phật, cái công năng đó, nó đến một cái, nó bị cái nghi ngờ nó chặn lại hết, mình không được gì hết. Thấy ra bởi vậy cho nên mình phải niệm nhiều, rồi mình cũng nghĩ là phải niệm nhiều mới lợi ích. Nên Ngài Pháp Diên nói một niệm thôi cũng vãng sinh, mà để khuyến khích người ta niệm nhiều, bởi vì mình biết chắc chắn là Ngài Pháp Diên sợ là người ta ỷ vô cái một niệm đó, người ta phát sinh cái tâm lười, cho nên mới nói tiếp cậu một niệm thôi cũng vãng sinh, huống gì là nhiều niệm. Thế nên nó mới khuyến khích mình niệm nhiều là vậy, tại vì sợ rằng là mình cứ tâm của mình nó cứ nghe cái nghĩa cái nó lợi dụng cái nó bùng lùng. Cho nên mình nói chứ thực sự ra đó là nó chỉ trong cái ngắn ngủi thôi. Thế bây giờ cho nên mình mới biết là bây giờ coi như là mình có một cái trợ duyên rất tốt trong vấn đề tu tập rồi, quá tốt rồi, đó là danh hiệu của Phật. Bây giờ mình nói vấn đề niệm danh hiệu, mình đã nghe con bao nhiêu kỳ, nó có hai cách theo tổ sư Tịnh Độ xưa nay là xưng danh lên. Mình theo đúng trong kinh là giữ ở trong cái tâm mình, tức là trong tâm của mình á, giữ lại bốn chữ A Di Đà Phật. Cái tâm mình nó nghĩ đến bốn chữ đó, nghĩ đến thì một mặt muốn nghĩ đến thì nó phải giữ bốn cái chữ đó. Và có thể nói là giữ một cách nào thì mình có thể mượn cái miệng của mình, đây là nên mình nói theo lối kinh á, miệng của mình nó nói thầm thôi, nói a thì cái tâm của mình á, tâm của mình nó trụ ngay vào cái a đó, nó giữ lại cái a đó. Để nói gì cái bắt lấy cái gì đó, nó đà cái bắt lấy chữ đà đó, nói Phật bắt lấy chữ Phật đó, cái miệng mình nó tiếp tục, miệng mình như là đưa ra và tâm mình như là giữ lại đó. Cái miệng mình nó liên tục a di đà Phật, a di đà Phật, thì cái tâm nó cứ theo, cái tâm nó cứ theo, cái tâm nó cứ theo, tức là cái miệng nó nói lên để nó khơi cái tâm lên, mà khơi tâm lên mà tâm nó theo, tức là tâm nó chấp trì, tâm nó chấp trì như là trong kinh A Di Đà nói đó. Thì bây giờ mình biết đại khái mấy cái cách như vậy. Một là mình khơi lên từ trong tâm mình được, hai mình khơi lên bằng miệng, mình thấy cách nào cũng được. Còn cái mà xưa nay người ta nghĩ rằng là, thì chư tổ cũng nói là mình cứ chỉ danh, mình xưng danh ấy, là chư tổ cũng muốn lợi cho mình. Nhưng mà sau này từng đâm ra người ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà chữ có 6 chữ à, có 6 chữ không cần phải nhớ cũng nhớ. Nói đi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nói niệm niệm tiếp đi là nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ vậy Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm nó chạy tứ tung hết, thành ra nó không phải là tu nữa. Mình biết giờ nãy mình nghe là tu là nó tu ở bên trong mới là tu. Bây giờ mình mượn bên ngoài mà cái bên ngoài nó đã hoàn hảo rồi là danh hiệu Phật. Bây giờ mình cần cái bên trong thôi. Thành ra mới nói chấp chỉ danh hiệu mà nhất tâm bất loạn. Nó cần cái bên trong, nhất tâm bất loạn. Thế cho nên bây giờ đó mình đã giữ lấy danh hiệu Phật A Di Đà như vậy, mình có cái cách giữ như thế, khởi lên ở bên trong hoặc khởi lên bằng miệng. Và mình biết rằng là bây giờ đó là cho dù mình chỉ dùng miệng thôi, nhưng mà tâm của mình bắt buộc phải tu. Nếu không là coi như cái niệm đó của mình nó cũng đi đâu hết. Thành ra mình nên dùng luôn pháp môn của cả chư tổ sư lẫn ở trong kinh A Di Đà nói. Tức là miệng mình sướng lên, nhưng mà tâm phải theo. Thì cái đó nó mới đúng cái nghĩa của các vị tổ sư bày cho mình. Tại vì nếu bây giờ mình cứ nhớ một điều này, một cái ông dạy cho mình câu anh phải nhớ câu thần chú này, hạn như là úng xì bùa, thì mình muốn nhớ tự nhiên cái miệng mình nó cũng phải lặp lại. Cho nên thực ra miệng là một cái phương tiện để cho tâm nó nhớ. Thế bây giờ đó thì cái chữ mà A Di Đà Phật đó, thì mình cứ nghĩ là không cần tâm phải nhớ, miệng niệm cũng được. Cho nên tâm cái tu tập về sau này thường thường mình chỉ lo niệm nhiều, còn cái tâm mình bung lung. Bây giờ mình hiểu cái nghĩa là mình trở lại là mình nhắc như vậy là để cho cái tâm nó đừng có chạy đi đâu hết, cái tâm nó có cái chỗ trụ vào, tâm nó có chỗ trụ vào, thì giờ nó mình sẽ tu như vậy. Khi làm niệm, mình muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm mình phải theo cái danh hiệu đó rồi, nhưng còn cái gì phải làm nữa không? Nhất mình phải có cái nguyện vãng sinh. Mà những mấy trước là mình nghe dứt khoát nhất định mình phải vãng sinh, mình phải vãng sinh về cực lạc thế giới. Cái đó nó phải dứt khoát vô cùng làm căn bản. Do cái nguyện đó cho nên mình mới đi mình tu tập như vậy chứ. Thành ra trước hết là phải vậy, dứt khoát là vậy. Thì nếu mà mình muốn thêm nhiều cái như là mình lễ Phật trước, rồi mình nguyện quy về thập phương Phật, nguyện quy y về hóa tướng Tam Bảo Phật Bổn Sư là Chư Hiền Thánh Tăng, rồi mình mới quy y về Phật A Di Đà như là cái thông thức thường thường mình đó, cái phương cực lạc thế giới Di Đà Phật, rồi thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, mình lễ lại số như vậy. Nhưng mà bây giờ mình trở lại, mình lễ như vậy không phải là thói quen nữa, mà bắt đầu cái tâm bên trong của mình nó chuyển vận, mình muốn sinh cực lạc thế giới, cho nên mình quy y về Phật, tất cả chư Phật, là đó là cái mở cái căn bản con đường đạo của mình. Quy về Phật Thích Ca là bởi vì mình muốn tuân lệnh Phật Thích Ca, mình là đệ tử ngài, mình sẽ theo lời ngài mà vãng sinh. Quy Phật A Di Đà thanh tịnh đại hải chúng là để gia trì lực cho mình có đối tượng như vậy, thì cái tâm mình nó truyền vận như vậy, thì ngay cái lúc mình lễ lại nó là một cách tu. À, vậy đó. Thì về sau này á, những cái pháp đó thì nó đều là những cách để tu tập quán tưởng ở trong tâm mình, chuyển vận tâm mình. Cho nên người Âu Mỹ thì người ta cứ đều dịch nó là meditation hết chẳng hạn vậy. À, từ cái cúng dường, từ cái cúng hoa cái gì đó, nó cũng có thể đều là người ta dịch cái chữ là thiền định như vậy. Nhưng thực ra nó là cái chuyển vận tâm của mình, chuyển cái tâm mình. Còn mình cứ làm như cái máy, như các vị tổ nói như cối giã gạo, cứ đứng lên tập xuống về như giã gạo, thì lúc bây giờ nó là nó không có tu, nó không có ở bên trong, nó không chuyển, nó không tu. Mình đã biết ngồi yên một chỗ mà bên trong không chuyển còn là chẳng có tu nữa, huống gì mình động tâm thân mình động mà ở trong không có chuyển hết đó. Thì mình chuyển vậy xong rồi mình mới ngồi xuống thì mình bắt đầu, thì mình nếu thực sự ra khi mà mình muốn tu chuyển tâm trong á, thì mình cũng đừng có nên quá dài lòng quá nhiều. Cho nên mình có thể lễ lạy vậy, cái ngồi xuống cái bắt đầu mà mình muốn chuẩn bị trước cái gì để cho tâm mình từ từ nó vào, thì mình có thể gọi là niệm thầm rồi mới bắt đầu quen cái tâm nó theo đó. Trong cái lúc mình niệm như vậy thì bắt đầu á mình nghĩ, nhưng mà trước ở bên ngoài đó mình phải tập trước, tức là mỗi lúc tành tành tập đó. Mỗi một cái lúc mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ mình chỉ tập một niệm thôi, một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Trong 48 nguyện của Phật A Di Đà, một niệm thôi muốn vãng sinh đó, còn được sinh, nên giờ mình niệm một niệm thôi. Trước khi mình niệm một niệm đó, mình làm sao? Mình tập cái tâm mình về. Mình ngồi xuống thì mình để cái tâm mình nó nhìn cái thân mình ấy. Và khi nó nhìn cái thân đó thì bắt đầu á, nó bảo bây giờ là mình ngồi, và giờ đây á mình nghĩ là này, cái thân nó ngồi, cái thân nó ngồi nó chỉ để làm một cái chuyện duy nhất thôi, đó là niệm A Di Đà Phật, không có một cái gì khó hết. Ngồi chỉ để niệm một niệm duy nhất thôi, tất cả những cái chuyện khó khác nó đều khó hơn chuyện này, tất cả những chuyện dễ khác mình phải nói nó đều khó hơn chuyện này. Ngồi xuống và niệm A Di Đà Phật vậy thôi. Thành ra mình nghĩ như vậy á. Cho nên bây giờ đó, nếu mà mình không làm được chuyện này á thì nó rất là kỳ cục, mình phải tìm ra lý do. Cho nên là mình ngồi xuống rồi đó, mình ngồi yên như vậy, rồi mình niệm, cái trong tâm mình nó niệm đó, Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mình quen, còn thôi á mình A Di Đà Phật. Thì nếu Nam Mô A Di Đà Phật nó đem lại cho mình một cái tâm tôn kính và mình quen rồi đó, thì mình cứ tiếp tục. Còn khi mà mình tập A Di Đà Phật đó, là mình nghĩ đến cái năng lực của danh hiệu Phật. Cái năng lực đó vô địch, không gì có thể chướng ngại được, nó là câu thần chú vậy đó. Cho nên mình có thể A Di Đà Phật, cái tâm mình nó truyền vận bằng cái lòng tin như vậy. Rồi mình mới ngồi yên như vậy, thì ngồi yên chỉ để làm vậy thôi, ngồi yên cái A Di Đà Phật thì mình thấy được, dễ, không có gì trở ngại. Cái tâm mình, cái thân mình nó ngồi vậy, thế mình bảo dễ quá. À, thì bây giờ nó muốn, mình muốn cho một cái gì hơn nữa, thì khi mình niệm á, thì là mình thấy cái thân ngồi, cái này nó hơi, đến đây nó hơi khó chút này. Mình bắt đầu mình nhìn vào cái thân á, để mình thấy cái thân mình á, nó có một cái cảm giác ha, khắp toàn thân mình, nó tức là toàn thân của mình á, nó có cái tâm thức nó nằm ở nơi đó. Bây giờ mình nói là mình ngồi chỉ để niệm Phật, nó không có nghĩa là có nghĩa là nói cho một cái tôi nó niệm Phật. Nếu cái tôi nó niệm Phật thì đứng gì cũng được hết á. Bây giờ mình muốn là ngồi niệm Phật. Đó. Thành ra giờ đó mình mới để ý cái tâm mình á, cái tâm mà nó nằm ở nơi toàn thân mình á, cái tâm đó nó niệm Phật. Đó. Cái niệm Phật nó từ cái tâm đó nó ra. Đó. Thì thực sự ra cái này mình thử tập thử. Nhưng giờ nếu mà mình chưa có cảm nhận được cái đó thì mình cứ bình thường, mình cứ nghĩ ngồi xuống niệm Phật. Đó, mình thử một chút. Bây giờ mình ngồi như thế này, ví dụ mình ngồi như vậy, ngồi trên ghế như vậy mà rồi chưa yên chưa. Bây giờ ngày hôm nay giây phút này không có chuyện gì để làm hết. Nếu mà phải ngồi niệm Phật mà còn có một chuyện gì để làm thì nó còn khó. Bây giờ không có chuyện gì để làm hết á, cắt hết mọi chuyện, cắt xung quanh, cắt đi hết. Mình làm một cái chuyện dễ nhất là mình chỉ ngồi yên một chỗ và niệm danh hiệu Phật. Rồi mình mới niệm, mình ngồi đó, rồi mình niệm theo cái thân của mình ngồi yên. Tại vì mình nói là ngồi yên một chỗ không làm chuyện gì hết, nếu mà mình thấy cái chân mình nhúc nhích á là mình bảo rồi không có ngồi yên một chỗ. Mà giờ chỉ có cần yên tĩnh như vậy, không động đậy hết á, mà buông thả nó xuống, không có cái gì phải gồng hết á. Nhưng mà nếu mà mình gồng á, thì mình thấy ngay là, ủa này chuyện này nó khó à? Ngồi yên một chỗ, sao phải gồng? Mà cho mình dựa như vậy nữa cũng được. Nhưng ngồi thoải mái, cứ ngồi thoải mái đi ha. Mà là nó dễ dàng lắm rồi. Nhưng mà bây giờ đó, mình đừng có động bất cứ một cái gì hết, mình cứ để yên cái thoải mái thôi. Đó, để mình làm một cái chuyện dễ nhất thôi. Rồi mình niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm như vậy. Nhưng mà nếu mà thí dụ khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi một niệm, mình thấy ồ rất dễ, nhưng mà dễ xong làm tiếp, làm niệm thứ hai, mình cứ ngồi yên như vậy, A Di Đà Phật, niệm thứ hai cũng dễ, làm tiếp niệm thứ ba, cứ vậy, dễ quá mà xong làm, à, vậy. Cũng như vào cái chỗ mà 500.000 pho tượng Phật. Mà bây giờ Phật ở trong nó lâu đời, những Phật nhỏ, Phật lớn, những cái hư, người ta mới cúng dường để thế. Cúng dường để thế. Thì cúng dường từ tượng nhỏ như vậy, mà mấy tượng nhỏ nó mau hư. Nó tượng nhỏ như vậy, tượng lớn như vậy, lớn như vậy. Bây giờ tượng nhỏ như vậy. Tượng nhỏ như thế mà mình bảo cúng dường bao nhiêu? Cúng dường 10 vạn, 1 vạn, tức là 10.000 Phật, 10.000 tượng Phật như vậy, không có bao nhiêu hết, đâu có bao nhiêu, tiền không có bao nhiêu hết, cúng dường một pho tượng nhỏ như vậy, nó có bao nhiêu tiền miếng điện đâu, thành ra nó dễ như thế, thành ra mới cúng nhiều, cúng 1 vạn, có nghĩa là ai còn, nếu mà nói là đúng là muốn cúng thêm cũng được đó. Một khi, nếu mà cái số tiền nó lớn, nó khó cúng thì mình cúng một tượng thôi. Mà có bây giờ nó quá nhỏ thì tại sao không cúng 1 vạn Phật? Thành ra một khi cái chuyện này làm quá dễ rồi, tại sao mình không tiếp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cứ vậy nó đi. Đó. Nhưng mà thí dụ như là khi mà bắt đầu đến 10 rồi, cái mình bắt đầu thấy cái thân mình động cái, tại sao động? Hôm nay mình chỉ ngồi yên một chỗ để niệm Phật, chứ không có để làm gì hết. Thành ra không có cớ gì để động hết. Không có cớ gì để động hết. Thành ra mình lại tiếp tục. Mà mình tiếp tục đến 20, 30, 40, như vậy, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà mình lại bắt đầu thấy nó động, thấy nhúc nhích nó động. À, mình lại biết rồi. Và từ từ như vậy á, thì mình cứ nhắc như vậy, nhắc như vậy. Một mặt á, thì mình tập như vậy. Mình tập lấy từ một niệm thôi. Từ một niệm thôi và ở trong cái thế đó thôi. Và mình cứ một cái niệm đó mình tiếp tục. Và từ từ cái thân của mình như vậy nó sẽ bắt đầu nó phải bị ngồi trong một thời gian rất dài. Nhưng mà nó bắt đầu mà một cái là không có gì khó hết. Mà cớ sao ngồi không được. Cớ sao lại nhúc nhích. Đó. Đó, thành ra mình dùng cái đó. Thứ nhất là để điều cái thân mình. Đó, mình dùng như vậy điều thân mình. Mà mình biết rằng là mặt khác đối tượng trợ duyên để cho mình tu tập cái đó là Phật A Di Đà, danh hiệu của Ngài. Và bây giờ đó, nếu mình đi đúng cái pháp là mình điều ngự cái thân mình khỏi những cái chạo động, thì lúc bây giờ đó, mặt trong của mình tu mà tu đúng pháp, mặt ngoài của mình tu đúng pháp và lại đối tượng là niệm A Di Đà Phật, thì lúc bây giờ đó, cái công năng của nó đó, công năng của cái nghiệp nó rất là mạnh. Cái nhân chủng đó, nó của mình đó, là cái nhân chủng thành Phật. Vì Phật đó mà mình bắt đầu mình ngồi như thế. Thành ra giờ mình ngồi động đậy đó. Bây giờ mình mới nghĩ là mình ngồi trong vòng 10-15 phút là bắt đầu mình động đậy. Bây giờ mình dùng như vậy để mình thử xem là mình ngồi vậy trong bao lâu thì nó bắt đầu nó động. Nếu nó động thì mình cứ nhắc nó vậy. Mình lại điều nó xuống. Điều nó mà là, ủa, nó chỉ một niệm thôi mà. Đấy giờ nó động, mình bảo tại sao trong một niệm thôi mà nó động. Tại vì cái niệm đầu tiên mình mà dễ quá là nó xong rồi. Mỗi lần mình làm như vậy là một cái niệm nó riêng rẽ. Thành ra cái đầu dễ thì cái thứ hai cũng phải dễ chứ. Cái đầu yên lặng thì cái thứ hai phải yên chứ. Cho đến cái thứ 100 nó cũng y như vậy chứ. Cái 100 nó cũng chỉ là một thế ngồi và một cái niệm thôi. Đó, thành ra nó cứ như vậy á, là một cái cách để nó điều tâm mình. Đó. Và nếu mà mình có học pháp nhiều hay là mình có gì á, mình có nhiều cái sau này nó qua những kinh nghiệm đó thì mình mới bắt đầu mình quán xét, là mình bắt đầu suy nghĩ là tại sao mình động, tại sao mình động, mình mới đầu đi sâu vào trong, thì lúc đó mình mới thấy là cái tâm của mình á, nó chỉ chịu ngồi yên một chút thôi mà mình đã cho mình là bây giờ ngồi xuống là chỉ làm một chuyện rất dễ và một cái hành động cũng rất là dễ. Thành ra mình thấy là nếu nó động như vậy á, mình biết ngay là rồi cái tâm của mình á, nó bắt đầu á, nó chạy và bắt đầu nó duyên là cảnh khác, và bắt đầu á, nó muốn để muốn cái nọ, và bắt đầu á, nó ngán. Thế là mình tập ở ngoài như vậy đó, để đến khi mà mình vào, tại vì mình lễ Phật xong á, mình ngồi xuống mình niệm là bắt đầu mình thực hành nó. Thế là mình tập thử ở ngoài như vậy. Mình tập thử ở ngoài đó, mình thấy cái tâm mình nó chịu đựng cái sự yên tĩnh đó mà bằng cái phương cách như vậy. Phương cách đó là cũng như dụ nó từ từ, dụ nó dễ dàng hơn. Mà mình thử xem là nó chịu đựng trong bao lâu. Là nó bắt đầu động, xong rồi mình dụ nó nữa. Mình lại nói vậy nữa, xong trong bao lâu nó bắt đầu động nhiều. Thì lúc đó nó, mình mới bắt đầu á, khi mà mình vào tu á, mình thử trước như vậy á, mình vào tu nó mình mới nghĩ là như vậy mình chỉ cần tu trong bao lâu. Ví dụ mình nghĩ trong vòng, mình ngồi như vậy trong vòng 15 phút nó bắt đầu nó động. Thì giờ mình lấy cái 15 phút đó là tiêu chuẩn tu của mình thôi. Nếu 10 phút nó động thì mình lấy cái 10 phút thôi. Ngồi yên tĩnh như vậy. Đó. Thì lúc đó đó, cái khoảng thời gian nó rất ngắn, nhưng mà hoàn toàn cái tâm của mình nó tập trung, và hoàn toàn nó nó điều hết tất cả cái thân hành của mình, cái tâm hành của mình nó chuyển vận theo cái danh hiệu Phật A Di Đà. À, rồi mình có những cái học của mình, những cái nguyện của mình, những cái đó là những cái nền tảng ở bên dưới. Trong lúc đó mình không cần phải nhớ tới, cần nhắc tới, mà trong lúc đó nó chỉ là ngồi để niệm đến cái danh hiệu thôi. Thế mình cũng cần phải nhắc lại cái nguyện của mình. Và những cái hiểu, cái tin của mình về công năng Phật A Di Đà cũng vậy. Trước khi đó là mình hiểu rồi, mình tin rồi, không cần nhắc đến. Bây giờ mình ngồi nó, mình chỉ làm một cái chuyện rất dễ như vậy thôi, ở trong một thời gian rất ngắn thôi. Nhưng mình tin chắc chắn Phật A Di Đà và cái tâm của mình á, nó truyền vận theo đúng và nó thanh tịnh, là bởi vì nó không động, nó không chạy theo những cái trói buộc của thế gian, chấp trước thế gian, nó không chạy như vậy. Cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tâm mình nó đúng pháp, nó thanh tịnh, và đối tượng mà mình đương vào tu á, là một vị Phật và một cái vị bậc thiện trí thức viên mãn, đầy đủ những cái công năng gia trì. Đó là cái tu hành viên mãn, không cần phải tu nhiều. Bây giờ mình mới tập từ từ để mình kéo dài cái sự tu nhiều của mình đây. Mà mình muốn tập được cái đó thì mình phải điều cái thân mình, điều cái thân, bởi vì cái thân mình nó động quen rồi, nó có một cái thói quen của nó, cho nên nó không có thể ngồi lâu. Bây giờ đó mình mới tập từ từ. Tức là ví dụ như mình bắt đầu mình thấy là 10 phút mình tu được 10 phút, 5 phút. Trong tất cả những cái thời gian đó, mình tập từ từ á, mình khoan hẳn kéo dài nó, nhưng mà mình tập trong cái thời gian ngắn và dễ đó, là tất cả hoàn toàn mọi chuyện nó đều không còn có nữa. Đức Phật nói mình là, Đức Phật nói trong kinh nói về không á, bên Nam Tông á, Đức Phật nói là trong khi cái vị đó nghĩ đến một vị tỳ khưu vào khu rừng ngồi, vị đó tác ý lên nghĩ đến khu rừng, thì trong cái tâm mà tác ý khu rừng, tất cả những cái ưu phiền của thành phố, của xã hội, của thế giới, của bản thân mình này nó đều không có nữa, và nó chỉ có một cái tâm khu rừng, tất cả những cái kia không có nữa. Bây giờ mình vậy á, tất cả cái chuyện hàng ngày của mình, tất cả cái chuyện gia đình của mình, tất cả những cái chuyện bản thân của mình, trong cái lúc mình vẫn rất dễ ngồi yên một chỗ, nhưng mình vẫn niệm danh hiệu A Di Đà, trong lúc đó nó không có nữa. Thì cái tâm của mình lúc đó nó thuần túy, là một cái tâm thanh tịnh, nó thoát ly tất cả những cái đó, cái thế gian này, và nó đối tượng nương vào nó để nó khởi lên, nó là Phật A Di Đà. Thành ra mình lấy cái dễ đó và mình tu tập cái dễ đó, mà tu tập cho nó tinh, tức là mình làm cho nó có phẩm chất thật là tinh, phẩm chất thật tốt, nó rất ít, rồi mình mới cứ kéo nó ra dần. Hoặc là một mặt ấy, thì mình có thể tập phẩm chất trong một thời gian rất ngắn, mình có thể niệm nó trong vòng 3-4 niệm, và mình tập trung hết như vậy, mà tập trung không có căng thẳng, với cái tâm mình thấy là rất dễ và rất nhẹ nhàng đó. Rồi mình chỉ có thấy là cái danh hiệu đó, và cái chỗ mà tập trung nó có nghĩa là mình không có tác ý gì nữa hết, chứ nó không phải là cái gồng mình lại như vậy, còn là mình buông hết ra và mình chỉ còn lại cái thân mình ngồi cái niệm thôi, đó gọi là tập trung. Thì nó rất dễ như vậy, mà mình tập xong mà cho nó trong nó càng ngày ấy, nó càng tinh xảo, nó mạnh, nó sáng ra, và có thể 3-4 niệm như vậy. Và ngoài ra nữa thì mình rồi mình tu cỡ vậy, mình tu được bao nhiêu tốt, nhưng mà tập chân tinh thì nó vậy. Ngoài ra thì mình bắt đầu mình cứ thấy rằng là mình dùng được cái cách mà cũng như những cái cách mà mình nhắc nhở cái tâm mà nó nằm ở nơi cái thân của mình đó. Cái tâm nó động, nó động, nó thói quen, nó động, nó muốn làm cái này làm cái kia đó. Bây giờ mình nhắc nhở cho nó đó, là cái này không có lâu, cái này chỉ có trong một thời gian rất ngắn, và chỉ có một cái danh hiệu, chỉ có ngồi một cách êm ả vậy thôi. Mình cái đó mình điều nó được một niệm, mình lại dụ nó qua một niệm nữa, mình cứ như vậy á, mà mình kéo nó, thì cái khoảng thời gian nó của mình á, trong một cái đời sống của một con người á, mình sẽ thấy rằng là mình sống bao nhiêu năm rồi, trong một ngày của mình 24 giờ đồng hồ, trong một giờ đồng hồ của mình ấy, là 60 phút như vậy, thì mình sẽ có được một cái khoảng thời gian rất ngắn nhưng mà hoàn toàn thanh tịnh. Còn ngoài ra cả một cái cuộc sống của mình đó, nó là thuộc về luân hồi ô nhiễm ấy. Thì trong cái khoảng đó nó là cái khoảng tu tập của mình, và sau này cái trí giác của mình nó xuất hiện, mình thành tựu được cái đó là ở trong những cái khoảng đó. Đức Phật thành Phật dưới cây Bồ Đề trong sát na, chứ không phải là từ cái lúc tu khổ hạnh kéo đến. Và trong cái sát na thanh tịnh thì bây giờ mình mới tập là mình có những cái lúc rất thanh tịnh, rất thanh tịnh trong một niệm danh hiệu Phật như vậy. Thì đó là cái mà mình gọi là mình tu tập. Hôm nay mình nghe một cái kiểu mình thử. Thì khi mà mình tập hai kiểu, phẩm và mình tập cái kéo dài cái sự ngồi của mình bằng cái cách như vậy, nó khởi lên một cái gì thì nó khởi sau này thì mình nghĩ là hiện giờ mình không cần phải làm cái đó. Nó khởi nghĩ đến cái chuyện mình đem xe ra gì gì, và cái chuyện đấy chuyện ngày mai, hiện giờ đây nó không có. Hiện giờ đây mình chỉ cứ ngồi như vậy mà nó dễ lắm, thì cứ làm. Mình điều tất cả những cái tâm đó, nó không có chạy. Cái tâm mình khi mà nó bị, cũng như nó bị phải ngồi yên lại một chỗ, trụ lại một chỗ á, nó động cái nó bắt đầu nó kéo chuyện này, nó kéo chuyện kia, và từ từ nó khơi lên những cái chuyện mình lo, để cho mình phải đứng dậy khỏi cái tư thế đó. À, bây giờ thì mình lại thuyết phục nó bằng một cái cách nhẹ nhàng thôi, và tập từ từ để kéo. Thì cái thời gian mà mình ngồi như vậy á, mình cứ tập như vậy thì nó kéo dài ra, và nó kéo dài thì nó kèm theo với cái là mình biết cái tính chất mà trong sáng của từng niệm một á. Thì lúc bây giờ cái khoảng thời gian mình ngồi đó từ từ á, là một cái khoảng thời gian rất thanh tịnh. Nó là một khoảng thời gian rất thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh ở chỗ làm sao mà cái tâm của mình nó lắng hết tất cả những cái lao sao, lo âu, động đậy của mình với đời sống này. Mình hiểu cái nghĩa nằm ở chỗ đó. Thế mà những cái đó nó lắng xuống được á, đó là lúc đó cái tâm thanh tịnh nó hiện ra. Là những khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian mình gieo nhân đó, rất là tốt. Là những cái hạt lúa mình gieo xuống là những hạt lúa thật là tốt, hạt thóc đó. Còn mình hàng ngày mình tụng niệm gì gì đó rất là nhiều, mình có thể bỏ ra thời giờ rất nhiều, nhưng mà thực ra cái hạt nào của mình nó cũng bị sâu ăn ở trong đó hết, nó bị nhiều cái lo âu trong đó, nhiều cái phiền não. Nên bây giờ đó, mình mới lấy một khoảng thời gian ngắn thôi, mà mình hiểu cái nghĩa là chỉ một cái thời gian ngắn thôi, kết quả nó rất là như ý và đúng đạo. Còn ngoài ra thì mình tập điều cái thân của mình bằng cách như vậy. Tức là nói rõ lại là này. Tức là ví dụ mình tập và bắt đầu mình thấy khoảng chừng 10 niệm á, mà bắt đầu mình thấy mình khó giữ cái trạng thái tập trung á. Các tâm mình nó lại như là nó muốn động, nó rục rịch á, nó bắt mình phải suy nghĩ, phải chạy á. Thì lúc bây giờ đó thì mình không cần cố gắng để giữ cái lắng động nó nữa. Và bây giờ mình chỉ dụ nó bằng cách ngồi tiếp. Nhưng mà thì, ví dụ như nó mà thì muốn nghĩ gì thì nghĩ. Bây giờ nó muốn nghĩ chuyện đi chữa xe, mà muốn nghĩ gì thì nghĩ, ngồi thêm một cái nữa đi. Ngắn lắm, dễ lắm. Ngồi thêm một niệm nữa đi. Đấy, ngồi yên thêm một niệm nữa đi. Rồi mình nói sao là cái tâm đó nó điều xuống, nó lắng xuống. Thì mình lại bắt đầu lại A-di-đà-mô, A-di-đà-phật. Rồi mình lại đi tiếp. Mà nó lại động lên thì mình cứ như vậy á, là mình tập từ từ điều cái thân mình để cho nó ngồi lâu, và tập từ từ để cho cái niệm của mình nó kéo dài. Và như vậy á thì có thể nói là một cái thời gian mà mình dành ra để tu tập á, nó rất là xứng đáng. Nhưng mà mình bắt đầu một cái ngắn ngủi thôi, một thời gian thôi. lúc đó mình không có cần gì nhiều nữa. Thế giờ mình hiểu cái nghĩa tu vậy, mình có cái lòng tin Phật A Di Đà, tất cả Phật pháp, tất cả công đức nằm ở nơi đó, nằm nơi Phật A Di Đà. Bây giờ đó cái phần của mình ấy, là mình vận cái tâm mình nương vào Phật A Di Đà, vận cái tâm, giữ cái tâm mình ấy cho nó thanh tịnh, nó đừng động loạn. Thì ví dụ như một niệm, hai niệm, ba niệm mà nó đều được như vậy thì là ba niệm, bốn niệm gì đó, một niệm khởi lên là tâm có rồi, hai niệm, ba niệm là mình có thể nói là tâm bất loạn rồi. Chứ phần tâm bất loạn là tâm như thế nào, mình nói theo cái khoảng nào, tâm là như thế nào, tâm là từng niệm một, một niệm không loạn đó là coi như là bất loạn rồi. Mà bây giờ nếu mà hai niệm, ba niệm không loạn nữa thì nó càng rõ hơn nữa. Thành ra cái tâm đó, đâu có phải là mình phải có một cái tâm bất loạn ở trong một cái khoảng thời gian mà phải nói một tiếng đồng hồ ấy suốt ngày đâu. Tức là mình niệm Phật đó mà nó đạt đến độ tâm bất loạn đó, là như vậy. Thành ra chính vậy mà mình giữ như thế. Rồi về sau này á, mà nếu mà tập mà mình thấy nó hay cho mình thấy được có lý thì mình sẽ tập quen rồi. Lúc đó thì mình mới tập, trong kinh nói là một ngày cho đến 7 ngày, lúc đó mình sẽ tập từ từ, mình sẽ tập thử trong một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, mới có một cái dịp, có một dịp nào, ví dụ như hôm qua nói mình bây giờ mình có một dịp mình đi hành hương, có được nhân duyên đi, thì mình thử ngồi lâu, nó trong vòng 2 tiếng 3 tiếng thử như thế nào. Còn hiện giờ thì mình ở trong cái cảnh hiện tại công ăn việc làm thì cái điều đó phải nói là mình chỉ nên tập ngắn thôi, thì nó sẽ có một lúc như vậy. Còn những vị mà tu hành thì nói từ từ phải thử cho đến mức độ là một ngày, dĩ nhiên trừ những cái lúc mình ăn uống ra là mình thử nữa là như vậy á. Thực ra thì trong kinh không có nói rõ là chấp trì là chỉ trong tâm thôi, chứ không có nói rõ là mình ngồi đi đứng gì hết. Nhưng mà bây giờ đó là mình hiểu cái nghĩa đó, là mình tu tập mình ngồi một chỗ, thì giờ mình chỉ giữ nó trong khoảng tối đa của mình á, mới tu mình tối đa thì mình cứ thử trước rồi mình mới lấy, thì nó khoảng 15 phút thôi. Rồi mình mới lên rồi. Thế sau này nếu mà ví dụ mình thấy ngồi trong 15 phút, mình ngồi nó rất thoải mái, rồi nó nhẹ, cái niệm nó cứ đi đều đó, thì mình lên. Lên dần 20 phút, nó lên từ từ 25-30 phút. Mà tối đa người tu hành tại gia thì mình cứ lấy tiếng hồ là thành công. Một vị mà thông thường ngồi thiền vô nơi ấy, kềm cái tâm xuống thế này, nó cũng mất bao nhiêu phút rồi. Xong rồi ấy bắt đầu nó hơi lắng ở chỗ kia, nó bắt đầu nó động, rồi mình phải vật lộn với nó, một phần thân thể nó đau. Mình lại hay ngồi kiết già, thế mình thấy tất cả bên Nam Tông họ đâu ngồi kiết già, chính yếu là cái tâm bên trong chứ không phải là cái thân bên ngoài. Ngồi kiết già nó đau lắm, rồi chịu không thấu, rồi lúc đó tâm nó động loạn lên hết á. Ngồi một tiếng mà nhiều khi nó chỉ lắng chừng mấy sợi gồng thôi, rồi nó bắt đầu cái nó tán rồi nó bớt đau, kềm nó lại nó đau, rồi nó bắt đầu nó động lên. Mình cứ cố gắng tập quen ngồi, nhưng mà điều thân mình theo cái lối đó nó khổ hạnh quá, nó ghê lắm. Còn đây mình cứ nhỏ nhẹ đó, mình cứ ngồi cho thoải mái, trong một cái thế thoải mái mà mình không động cũng khó vô cùng, chứ không phải nói. Thì đó là mình nói cái cách tu như vậy. Tu của Đức Phật này là văn tư tu. Bây giờ mình bắt đầu mình nghĩ mình muốn tập cái tu. Nhưng mà theo cái pháp môn tịnh độ của mình, thành ra đối tượng là Phật A Di Đà, chuyển tâm, chuyển niệm mình theo danh hiệu bằng một cái tâm điều phục phiền não động loạn. Còn cứu cánh của pháp môn thì là đoạn diệt phiền não. Mà trước khi muốn đoạn diệt phiền não thì phải điều phục được phiền não. Thành ra thật ra mình tập như vậy là mình điều phiền não. Cái phiền não ở đâu mình không biết. Đó. Nhưng mà nó nằm tiềm ẩn ở trong tâm của mình. Ở cái tâm của mình ấy, mà cái chỗ mà mình có thể nhận ra nó đó, nó là nơi thân của mình. Một người người ta nổi giận nên mình không có biết, nhưng mà hễ mà người ta đưa tay người ta đánh đấm một cái là mình biết cái tâm người ta nổi giận. Khi mà nó tâm mà nó ra đến cái mặt thân đó, thì người ta mới thấy rõ. Cho nên chính vì vậy mà cái tiềm ẩn đó, đôi khi ở trong ý thức của mình đó, mình nghĩ tốt thế lắm, nhưng mà nó khởi lên một cái bực tức lên đó, và mình cũng muốn kềm nó xuống đó, nhưng mà đôi khi mình kềm không được. Là cái lý do đó, là những cái năng lực hết đó, những cái tập quán, những tập khí đó, nó nằm ở nơi thân mình. Thành ra tự nhiên là miệng mình phải nói, mà tay mình nó phải hành động. Lúc đó mình muốn kềm cũng khó. Và bây giờ đó, khi mà ở trong tâm tưởng của mình suy tư đó, mình hiểu hết cái lý của Phật, mình kính trọng Phật, mình muốn theo Phật, mình muốn tu tập, mình hiểu nghĩa giải thoát, mình mong cầu giải thoát. Nhưng tại sao đôi khi mình gặp cảnh đó, mình vẫn bị nó lôi kéo, vẫn bị thua. Bởi vì tất cả những cái mà tập khí, cái phiền não mà nó tiềm ẩn đó, nó không phải là chỉ nằm ở trong cái chỗ suy nghĩ của mình. Không phải mình suy nghĩ, mình thấy là mình thích đạo và mình ghét phiền não thì phiền não nó hết. Phiền não nó không nằm ở trong cái suy nghĩ. Phiền não nó nằm ở nơi thân mình. Nó nằm ở nơi cái thân. Thân mình có tâm, mình đụng đâu mình cũng thấy cảm giác có tâm. Và phiền não nó nằm ở nơi đó. Phiền não nó làm chủ nơi đó. Thế cho nên đôi khi như vậy. Đấy. Mắt mình nhìn thấy mình muốn ăn gọi là chay tịnh, không ăn chiều. Mắt mình nhìn thấy món đồ ăn, mắt mình nhìn thấy từ nơi mắt mình ấy, nó xảy ra cái tham. Thì cái tham mình mà hôm nay mình phải không ăn chiều. Đấy, mình nhìn thấy cái mà thôi để mai đi, mình phải ăn. Đó. Đó. Vậy là thực ra mình mới biết rằng là cái tham ở trong tâm mình đâu có muốn tham. Vậy là cái tham nó nằm ở nơi mắt. Tham nằm ở mắt. Đó. Mà đôi khi mình đi ngang, ví dụ mình đi ngang mình biết cái món nó mình thích chẳng hạn vậy. Nhưng mà hôm nay mình muốn không ăn chiều. Mà buổi chiều đi ngang mình thấy thích. Người kia ăn không, cái tai của mình nó nghe, mắt của mình nó không muốn nhìn nữa. Nhưng mà từ cái nó cũng quay lại nó nhìn. Mà cái tâm của mình là tôi muốn không ăn. Thành ra cái tham ăn nó không nằm ở trong cái tâm đó. Nó nằm nơi con mắt, thành ra nó đưa mắt qua nhìn. Thành ra những cái đó nó nằm ở nơi đây, nó làm chủ những cái này. Và nó xui khiến mình phải hành động. Cho nên bây giờ khi mình ngồi yên một chỗ đó là mình cốt làm từ từ mình làm chủ nó. Tức là từ từ mình điều được nó, mình nói nó nghe được. Mình phải tập như vậy á, lâu ngày á, thì mình nói thân mình nó nghe theo. Thì mà đằng đó nó có đồ ăn ngon lắm, mà mình vô là mấy người đó lại hay cho mình ăn nữa. Thì bây giờ mình phải đi chỗ khác, thì tự nhiên cái thân mình nó sẽ đi theo cái ý của mình. Nếu mà mình đã từng tập điều phục được cái thân, mình bảo nó ngồi yên đó nhé, ngồi yên. Mình bảo nó ngồi yên trong vòng 5 phút, mà nó, nếu mà mình điều nó được, nó ngồi yên trong vòng 5 phút. Thì lúc bây giờ mình bảo không đến chỗ đó, nó không đến chỗ đó. Nếu mình không tập á, thì mình không có được cái đó. Thành ra trong lúc mình ngồi nói như vậy, thực ra đó, là để mình điều phiền não. Mà điều được phiền não ấy, thì lúc bây giờ đó mình mới có thể nói chuyện là đoạn diệt phiền não hay không. Mà điều được phiền não ấy, thì mình mới hành được thiện pháp. Thành ra nó tập nó là có nghĩa là vậy. À, nó tiềm tàng ở đây này. Mà một khi mà mình tập lâu ngày, cái tâm mình nó lắng động đó, thì mình bắt đầu nhìn ra được cái điều đó, cần mình phải học thêm những cái pháp của Phật nữa, về phiền não, về nghiệp, về này nó. Mà nếu mà tự nhiên mình tập với cái tất cả cái tín đó, và tất cả những cái thanh tịnh bằng tâm nguyện mình nó thanh tịnh này nó, thì tự nhiên đó, khi mà mình tu tập đến đâu, cái sự cần thiết phải học đó, tự nhiên nó chiêu cảm, cái duyên nó sẽ tới. Chứ mình không cần phải đi tìm thầy. Tự nhiên cái duyên nó chiêu cảm. Nhiều khi mình tu đến chỗ đó mình chưa biết như thế nào, cái vô tình tự nhiên mình, nhiều khi mình lật một quyển kinh ra, tự nhiên có một cái lời nói á, giải quyết vấn đề cho mình. Đó là nghĩa là gọi là cái cảm ứng đạo giao nan tư nghị.
Mm-hmm.